Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, 29 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tuyên giáo tháng 7. Cầu cho mọi cánh cửa trên toàn Á Châu được rộng mở đối với các sứ giả tin mừng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định sự cấp thiết của sự hiệp nhất các tín hữu Kitô để làm cho chứng tá chung của các tín hữu đáng tin. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 6 dành cho phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople đến Roma để viếng thăm tòa thánh nhân dịp lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ theo một truyền thống từ 44 năm qua. Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Ioannis Zizioulas của giáo phận Pergamo hướng dẫn. Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đối thoại thần học giữa chính thống và công giáo. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục có Đức cha Sinope Athenagoras, phụ tá Đức Tổng Giám mục chính thống giáo tại Bỉ, và Tổng Linh mục Prodromos Senakis, phó Tổng Thư ký của Thánh Hội đồng Giáo phận Chính thống tại đảo Creta. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là điều ngày nay hơn bao giờ hết chúng ta không thể tránh né. Trong thế giới, chúng ta đang khao khát sự thật, tình thương, hy vọng, hòa bình và hiệp nhất. Điều quan trọng là do chính chứng tá của chúng ta có thể loan báo rằng cùng một tiếng nói tin mừng và cùng nhau cử hành các mầu nhiệm thánh của đời sống mới trong Chúa Kitô. Chúng ta biết rằng hiệp nhất trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa mà chúng ta phải không ngừng cầu xin, nhưng tất cả chúng ta cũng có nghĩa vụ phải chuẩn bị những điều kiện, vun trồng môi trường thuận tiện trong tâm hồn, để ân phúc đặc biệt này được đón nhận.
Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của cuộc đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống giáo qua Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học. Ủy ban này đã công bố nhiều văn kiện chung và ngày nay cùng nhau suy tư về những đề tài liên quan đến những điểm tương đồng, và cũng không quên những điều còn chia cắt chúng ta. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm thấy được an ủi khi biết rằng các tín hữu công giáo và chính thống có cùng quan niệm về cuộc đối thoại, không phải để tìm kiếm những điểm tối thiểu về thần học để đạt tới một thỏa hiệp với nhau, nhưng là dựa trên sự đào sâu về chân lý duy nhất mà Chúa Kitô đã ban cho giáo hội của Ngài. Và chúng ta không bao giờ hiểu rõ hơn về những sự đánh đồng của Chúa Thánh Linh. Vì thế, chúng ta không bao giờ được sự gặp gỡ và đối thoại chân thành. Sáng thứ Bảy hôm qua 29 tháng 6, phái đoàn chính thống sẽ tham dự buổi lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô và trao dây pallium cho 34 vị tổng giám mục chính tòa từ 21 quốc gia.
New York. Đại diện Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chuligat, tố giác chủ trương phát triển con người bằng cách giảm bớt số trẻ em sinh ra. Trong bài tham luận hôm 19 tháng 6 vừa qua về đề tài Sức khỏe và gia tăng dân số tại khóa họp mở đầu của nhóm làm việc về các mục tiêu của sự phát triển dài hạn tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Chuligat bày tỏ quan tâm vì xu hướng tại Liên Hiệp Quốc hiện nay liên kết vấn đề sức khỏe với những lo âu về dân số, đến độ người ta cho rằng giảm bớt những vấn đề về việc săn sóc sức khỏe đồng nghĩa với việc giảm bớt con số những người đang cần được giúp đỡ, thay vì chú tâm phục vụ những người đang tìm cách được hưởng các dịch vụ săn sóc sức khỏe cơ bản. Vị đại diện Tòa Thánh nói đến kinh nghiệm của Giáo hội Công giáo trong lĩnh vực này. Giáo hội Công giáo là một trong những tổ chức lớn nhất trong việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe trên thế giới với 5.400 nhà thương, 17.500 bệnh xá. 567 trại phong cùi, 15.700 nhà dưỡng lão. Những nỗ lực này chứng tỏ quyết tâm tỏ tường của Tòa Thánh thăng tiến việc đạt tới việc săn sóc sức khỏe qua các chu kỳ của cuộc sống, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Chulicat nói rằng Tòa Thánh kêu gọi các quốc gia hãy đi xa hơn những lập luận cũ kỹ, thu hẹp việc phát triển vào vấn đề sức khỏe tính dục và sinh sản, che đậy một thái độ chủ bài. Coi dịch vụ sức khỏe là một sự cố tình hủy hoại nhất loạt sự sống con người đang nảy sinh, thay vì có một quan niệm toàn bộ về con người và những nhu cầu săn sóc sức khỏe của họ. Vị đại diện của Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc cũng tố giác rằng, mỗi ngày có 19.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì những lý do có thể phòng ngừa được. Chỉ có một số nữa những người cần thuốc men chữa trị bệnh SIDA và HIV thực sự được các phương dược chữa trị, và 25% trong số họ nhận được điều ấy trong các nhà thương và bệnh xá công giáo. Mỗi năm, có 660.000 người chết vì sốt rét ngã nước và 1.400.000 người khác chết vì lao phổi, mặc dù những bệnh này có thể phòng ngừa và chữa trị. Tình trạng thiếu sự săn sóc sức khỏe cơ bản không phải chỉ là gánh nặng của các nước đang phát triển mà thôi. Tại các nước đã phát triển cũng có 100 triệu người lâm vào tình trạng nghèo đói, vì phí tổn săn sóc sức khỏe tiếp tục leo thang mỗi năm. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Chulicat kêu gọi vượt thắng thành kiến có sự gia tăng dân số như là một chướng ngại cản trở phát triển, một thành kiến không coi sự sống con người là một mục tiêu từ nó, nhưng chỉ là một gánh nặng cản trở sự phát triển của cộng đồng.
Econ, ngày mai 30 tháng 6 là một kỷ niệm đau thương trong giáo hội công giáo. Đó là 25 năm Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh, và từ đó Huynh đoàn Thánh Pio X chính thức ly khai với giáo hội công giáo. Đức Tổng giám mục Lefebvre thuộc dòng thừa sai Chúa Thánh Thần, không chấp nhận nhiều giáo huấn của công đồng chung Vatican II. Với việc truyền chức giám mục bất hợp pháp, vị giám mục này và 4 giám mục thụ phong bị vạ tuyệt thông tức khắc. Vị giám mục này qua đời năm 1991, thọ 86 tuổi. Với ý hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối thoại để Huynh đoàn Thánh Pio X tái hiệp nhất với giáo hội công giáo, năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức công đồng Trento như một hình thức ngoại thường của thánh lễ. Và tháng giêng năm 2009, Ngài giải vạ tuyệt thông cho 4 giám mục nói trên. Nhưng rồi, qua nhiều đợt đối thoại, Huynh đoàn Thánh Pio X vẫn không chấp nhận đạo lý của công đồng và tiếp tục ở trong tình trạng ly khai. Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cho biết việc tái hiệp nhất với giáo hội công giáo hiện nay tùy thuộc phía Huynh đoàn Thánh Pio X. Cho đến nay, huynh đoàn này vẫn chưa chính thức trả lời cho Tòa Thánh về việc họ có chấp nhận văn kiện tiền đề đạo lý hay không. Bao lâu tình trạng này còn kéo dài thì các linh mục, giám mục trong huynh đoàn không có quyền thi hành chức linh mục và giám mục trong giáo hội công giáo.
Warszawa, trong những ngày này, từ ngày 27 đến 30 tháng 6, khóa họp thứ 41 của các vị tổng thư ký của Hội đồng Giám mục ở Âu Châu đang tiến hành tại Warszawa, thủ đô Ba Lan. Khóa họp diễn ra tại đây theo lời mời của Đức Tổng giám mục Josef Cikalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, kiêm Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Trong 4 ngày họp, các vị tổng thư ký trao đổi về sứ mạng của giáo hội dưới ánh sáng của Tông huấn, Hầu thường Hội đồng Giám mục Giáo hội tại Âu Châu. Trong khuôn khổ này, các vị làm nổi bật những khía cạnh tích cực và tiêu cực của cuộc khủng hoảng ở Âu Châu và sứ mạng loan báo tin mừng trong bối cảnh như thế. Đức ông Duarte de Cunha, người Bồ Đào Nha, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng: "Vấn đề ở đây là chứng tỏ Chúa Giêsu là nguồn hy vọng cho con người và cho Âu Châu, kể cả ngày nay, như Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã viết trong Tông huấn Giáo hội tại Âu Châu. Ngày nay nhiều người nghĩ rằng họ có thể sống mà không cần tín ngưỡng, và ít ra đó cũng là nền văn hóa bị tục hóa của chúng ta, muốn làm cho chúng ta tưởng như vậy, nhưng không ai nghĩ rằng mình có thể sống mà không có hy vọng. Với nhiều hoạt động và những dấu chỉ đích thực về hy vọng, Giáo hội tại Âu Châu tìm cách làm cho sự hiện diện của Chúa Giêsu trở nên hữu hình và chứng tỏ rằng ngày nay người ta cũng có thể tìm được Ngài." Được mời tham dự khóa họp hiện nay cũng có cha Raymond Ottole, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và cha Pietro Fele, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Thánh Địa. khóa họp sẽ kết thúc với thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, chủ sự vào Chủ nhật ngày mai 30 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa thủ đô Warsaw.
Roma, sáng lập viên cộng đồng thánh Egidio, giáo sư Andrea Riccardi phê bình sự bất lực của ngành ngoại giao quốc tế trước thảm trạng tại Syria, nhưng kêu gọi tiếp tục hy vọng. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 6 vừa qua tại Roma, giáo sư Riccardi nói rằng, ngành ngoại giao quốc tế cho đến nay bất lực chỉ có thể ghi những con số về thảm trạng nhân mạng tại Syria. 100.000 người chết, 4 triệu người tị nạn nội địa, 2 triệu người tị nạn ở nước ngoài và nguy cơ chiến cuộc lan sang Liban láng giềng. Mặc dù vậy, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria và châu Âu phải dồn toàn năng lực cho giải pháp này. Giáo sư Riccardi từng làm Bộ trưởng Hội nhập trong chính phủ Italia trước đây. Ông nói thêm rằng, kinh nghiệm của cộng đồng thánh Egidio chứng tỏ chiến tranh không bao giờ có thể được coi như một sự cần thiết đau thương. Trái lại, cả trong những tình trạng khủng hoảng trầm trọng nhất như hiện nay, chúng ta vẫn có thể kiến tạo những lý do hòa bình và phải chuẩn bị môi trường bằng đường lối đối thoại cho một sự phát triển dân chủ. Chúng tôi cầu mong rằng Hội nghị Geneva II về Syria sẽ diễn ra trong tinh thần ấy. Cộng đồng Thánh Egidio vốn là một tổ chức bác ái của giáo dân Công giáo, được thành lập tại Roma năm 1968 và hiện nay có hơn 70.000 thành viên trên thế giới. Cộng đồng này đã giúp làm trung gian hòa giải và giải quyết một số xung đột trên thế giới, nhất là tại Mozambique.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Mừng theo Thánh Luca. Vì gần tới thời gian Đức Chúa Giêsu phải cắt khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người, nhưng ở đó người ta không đón tiếp người. Thấy vậy, hai môn đệ Gioan và Giacôbê thưa người rằng: Lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại quở trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình. Con người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa người rằng: Dù thầy đi đâu, con cũng sẽ theo thầy. Đức Giêsu bảo người ấy rằng: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo thầy. Người ấy thưa: Xin cho phép con đi chôn cha con trước đã. Nhưng người đáp: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa người rằng: Lạy thầy, con sẽ theo thầy, nhưng cho phép con về từ giã gia đình trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay vào cài mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa.
Con người đến không phải để giết chết, nhưng để cứu chữa người ta. Phản ứng của hai môn đệ Gioan và Giacôbê là phản ứng thường tình của những kẻ nóng nảy, thiếu độ lượng khoan dung. Đó cũng là phản ứng của con người đối với con người, nhưng phản ứng của Chúa Giêsu thì hoàn toàn trái ngược và trỗi vượt trên tất cả. Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là đấng cứu độ toàn thể nhân loại. Do đó, trước thái độ vô ơn bội bạc của con người, Chúa Giêsu đáp lời: Con người đến không phải để giết chết, nhưng để cứu chữa người ta. Vâng, đúng vậy, đấng cứu thế đến trần gian chính là để cứu thoát. Ngài là ngôi lời, là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi cho mọi người. Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian, là ngôi lời của Thiên Chúa Cha. Ngài mang hòa bình của Chúa Cha đến cho loài người với vòng tay rộng mở mời gọi con người trở về cùng Đấng toàn năng. Chúa Giêsu Kitô là Đấng khơi lên sự sống đang bị tàn lụi trong tâm hồn con người. Ngài dạy dỗ con người phải cấp thiết sinh ra trong tinh thần. Nơi con người của Chúa Giêsu Kitô bao gồm trọn ánh sáng, khôn ngoan, tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa và Ngài mang tất cả của báu ấy đến cho loài người. Với hy lễ cứu chuộc, Chúa Giêsu Kitô nối lại vòng dây bị cắt đứt và đưa con người trở lại với Thiên Chúa Cha và với Thánh Thần chân lý. Khi bị treo trên thánh giá, Chúa Giêsu Kitô cũng kéo tinh thần con người ta khỏi bùn nhơ và ban cho nó một sức mạnh để có thể chiến thắng sự dữ và quy hướng về với ánh sáng của Thiên Chúa, về với Chúa Giêsu Kitô đang chờ đón con người trên thiên quốc. Thế nhưng thế gian đã không tiếp nhận ánh sáng mà lại chọn lựa bóng tối. Với cái chết hổ nhục trên thánh giá, Chúa Giêsu Kitô đã xin được Thiên Chúa Cha gửi Thánh Thần Chúa xuống cho con người. Nhưng trải dài hơn 20 thế kỷ qua, con người ngày càng chối bỏ Đấng đã cứu chuộc mình là Chúa Giêsu Kitô, cũng như đã đẩy lui Đấng đã dựng nên mình là Thiên Chúa Cha. Nhân loại đang ở trong thời kỳ chiến đấu kịch liệt giữa sự dữ và sự lành, giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và Satan, tức Lucifer. Con người được hoàn toàn chọn lựa, hoặc thuộc về Thiên Chúa, hoặc đi theo Satan. Đây là cuộc chiến khủng khiếp, là thời kỳ mà sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ nói đến. Tuy nhiên, tín hữu Công giáo không hoảng sợ. Trái lại, mỗi người chiến đấu với trọn lòng tin tưởng và hy vọng. Hy vọng nơi chiến thắng sau cùng của Chúa Giêsu Kitô và nơi sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Giáo hội Công giáo đang cử hành năm đức tin. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề xướng năm đức tin với mục đích khơi động lại sức sống tâm linh cho con người thời đại ngày nay đang bị lung lay và lạc hướng. Có quá nhiều quyến rũ làm mê hoặc lòng người, có không biết bao nhiêu khuynh hướng sai trái và các ý thức hệ gian tà. Vậy tín hữu Công giáo phải làm sao để chiến thắng sự dữ và phải làm thế nào để có thể lội ngược dòng? Thưa hãy khiêm tốn khẩn cầu sự trợ giúp của Thiên Chúa. Hãy thiết tha van xin cùng Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Kitô, là Ngôi Lời, là người con của con người và của Thiên Chúa. Đó là chân lý tối cao, là các danh xưng đúng đắn và tuyệt hảo nhất của Đấng Cứu Thế. Khi nào một người nơi trần gian này có thể đạt đến một đức tin tinh ròng để tin nhận và yêu mến, thì đúng thật, người ấy là kẻ có phúc, vì đã được trời cao mặc khải cho rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Ngôi Lời, là người con của con người và của Thiên Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, hãng thông tấn AFP của Pháp đã truyền đi một loạt hồ sơ về những biến chuyển thật nhanh chóng và tận gốc rễ mà cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện nay đang tác động trên toàn thế giới. Một trong những hậu quả hiển nhiên nhất là biết bao nhiêu người trẻ hiện nay bị nhiễm bệnh nghiện kỹ thuật số. Bao nhiêu người không thể liếc nhìn điện thoại cầm tay smartphone mỗi phút để kiếm xem có sứ điệp ngắn hay có điện thư nào không? Nhân loại ngày nay nối mạng bất cứ lúc nào và bất cứ tại đâu, vì màng mà quên ăn ngủ. Ông Rémi Aouiri, viện trưởng viện nghiên cứu thống kê Ipsos của Pháp và là tác giả của cuốn sách về bệnh nghiện kỹ thuật số, nhận định rằng người ta nối màng không ngừng bất cứ ở đâu, từ khi nằm trên giường, khi ngồi trước bàn ăn hay đứng trong phòng đợi. Sau thời gian đầu đầy phấn khởi, nay đã đến lúc người sử dụng cần phải suy nghĩ trở lại về cách thức làm sao để có thể hưởng nếm cuộc đời, tuy vẫn có thể nối màng lúc cần. Nói cách khác, phải làm sao để tránh bệnh nghiện kỹ thuật số? Trong thời gian gần đây, các chuyên viên nghiên cứu cho biết gần 1/3 người dân Pháp cảm thấy nhu cầu cần chích màng. Vào năm 2006, đã có 54% tổng số người dân Pháp có cảm tưởng là để chạy theo kỹ thuật số, họ ít dành thời giờ cho cuộc sống chung với người thân. và tỷ lệ này lên đến 71% vào năm ngoái, 2012. Một nhóm chuyên viên khác vừa chế tạo ra một loại giấy dán tường ngăn màng Wi-Fi và phát minh này thu hút được sự chú ý của các trường học vì muốn ngăn cản các học sinh nối mạng bằng điện thoại trong giờ học. Một số khách sạn quảng cáo là có giải pháp cho các bệnh nghiện kỹ thuật số. Hãng Digital Detox, giải nghiện kỹ thuật số của Hoa Kỳ, tổ chức cho các cuộc ẩn cư không Internet tại những vùng thật xa xôi ở Hoa Kỳ hay ở những Campuchia. Thierry Rouge, một nhà báo 49 tuổi người Pháp, có một blog được nhiều người ưa chuộng, đã tự ý dứt mạng 6 tháng nay, sau khi ông nhận thấy là đã rơi vào tình trạng nghiện ngập đến độ bật chè nhiều lần trong đêm để kiểm soát điện thư hay blog. Nhiều hãng xưởng như hãng xe Volkswagen của Đức quyết định không gửi điện thư cho nhân viên ngoài giờ làm việc nữa.
Cuộc cách mạng kỹ thuật số cũng thay đổi cả nhiều xã hội khép kín nữa. Chẳng hạn như Jaber, một thanh niên Ả Rập ở Dubai, hẹn hò hàng ngày với người yêu trên chiếc điện thoại đời mới BlackBerry. Jaber gặp người yêu trong một dịp thoáng nhìn thấy nàng đi xem cine. Jaber giản dĩ nhờ một cô hầu bàn chuyển số điện thoại đến người yêu và rồi sau đó hai người liên lạc thường xuyên bằng mạng Internet. Vượt qua hàng rào xã hội khép kín, Jaber và người yêu hẹn hò mỗi ngày gặp nhau trên mạng, chuyện trò tâm tình hàng giờ đồng hồ. Tuy nhiên, truyền thống xã hội các nước vùng vịnh rất bảo thủ. Jaber và người yêu vẫn sợ rằng gia đình đôi bên sẽ tìm cách gả con theo kiểu cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đấy. Một thiếu nữ khác 16 tuổi người địa phương đã cho hãng thông tấn AFP biết rằng các bạn gái đồng trang lứa đều có quen với bạn trai qua các điện thoại thông minh BlackBerry. Sau đó, họ tiến đến chỗ quen biết trò chuyện qua Skype và cuối cùng là Facebook. Tại những vùng khó khăn hơn nữa, chẳng hạn như tại Riyadh, các đôi thanh niên nam nữ cũng thường tìm cách quen biết và tìm hiểu nhau qua hệ thống mạng Internet.
Tại Nhật Bản, cuộc cách mạng kỹ thuật số đã cách mạng cả nền văn hóa Nhật. Điển hình hơn cả là trường hợp của Akihiro Matsumura, một sinh viên 23 tuổi. Khi còn là một học sinh tiểu học, Akihiro đã phải trải qua hàng trăm giờ đồng hồ để ghi nhớ nằm lòng từng nét chữ viết và nắn nót viết lại cho đúng hàng ngàn mẫu từ kanji, dạng chữ tượng hình góc tàu. Nhưng bây giờ, Akihiro chẳng cần đến cách viết tay hay đọc cho đúng nữa. Anh cũng không cần lấy nốt ở trường đại học. Nhưng chỉ cần giơ máy tính bảng lên, chụp tấm hình những gì giáo sư đã viết trên bảng đen là xong. Và thế là tất cả một nền văn hóa cổ xưa bị đe dọa đi vào quên lãng. Đây cũng là những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Hình ảnh ông đồi già bên chiếc nghiên mực từ nay chắc khẽ chỉ còn là kỷ niệm trong ký ức của vài người già cả mà thôi. Tại Brazil, một cuộc điều tra do Viện Thống kê IPOPE thực hiện cho thấy rằng con số các máy điện thoại thông minh smartphone đã tăng gấp đôi trong năm ngoái 2012. Cứ mỗi phút đồng hồ, có khoảng 30 máy smartphone được bán cho người tiêu thụ tại Brazil, quốc gia có tổng cộng 194 triệu dân này. Khoảng 73 triệu người dân Brazil dùng Facebook. Thiago Firmino, một hướng dẫn viên du lịch, lúc nào cũng có chiếc điện thoại thông minh đời mới của mình trong tay. Bất cứ khi nào có một điều gì đó không ổn, Firmino chụp ảnh ngay rồi gửi qua mạng Twitter đến cơ quan liên hệ để phản đối tức khắc.
Cũng tại Brazil, sau 2 tuần tranh đấu, các lực lượng phản đối đã đoạt được nhiều thắng lợi. Hạ viện nước này đã bỏ phiếu loại bỏ dự luật bị xem là ưu đãi bọn tham nhũng, một tệ nạn xã hội được mệnh danh là bộ môn thể thao thông dụng toàn quốc. Thành quả đầu tiên là một nghị sĩ bị kết tội tham nhũng hồi năm 2010, đã bị tòa án ra lệnh vào tù ngay lập tức. Nạn tham nhũng đã được giới báo chí truyền thông Brazil định nghĩa là con quái vật trăm đầu, len lỏi ở khắp mọi nơi, mọi giới, từ các lực lượng cảnh sát, các giới chính trị, chính quyền và giới kỹ nghệ. Ước lượng hàng năm, ngân khoản tham nhũng gây thiệt hại từ 50 đến 80 tỷ reais, tiền địa phương, tức là khoảng từ 18 đến 28 tỷ euro, nghĩa là từ 1,4 đến 2,3% tổng sản lượng quốc gia. Ngân khoản này tương đương với ngân sách 4 năm mà chính quyền Brazil dành cho việc thăng tiến phát triển, xây cất đường xá, phi trường hay bến cảng, hoặc xây cất gần 1 triệu gia cư hay là 57.600 trường học. Người dân Brazil có cảm tưởng là tại quốc gia này tội phạm không bị trừng phạt. Theo tổ chức thiện nguyện Transparency International, Brazil là cường quốc kinh tế đứng hàng thứ 7 trên toàn thế giới và đứng ngay sau Trung Quốc trong danh sách các nước đang trên đường phát triển tham nhũng nhất. Ngoài thắng lợi vừa nói trên đây, Hạ viện Brazil còn chấp thuận luật dành 75% lợi nhuận đến từ dầu hỏa vào việc phát triển giáo dục và 25% vào lĩnh vực y tế sức khỏe. Việc tăng giá xe buýt cũng bị hủy bỏ. Đây chính là động lực làm cho cuộc biểu tình phản đối bùng nổ tại nước này cách đây 2 tuần.
Một biến khác đáng chú ý trong tuần qua, đó là việc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tuyên bố bất hợp hiến luật liên bang bảo vệ hôn nhân và sự kết ước giữa người một người nam và một người nữ, cũng thường gọi là luật Doma. Luật Doma do Tổng thống Bill Clinton ký và ban hành hồi năm 1996, với mục đích bảo vệ cơ chế hôn nhân như là kết ước giữa một người nam và một người nữ, và có hiệu lực trên toàn liên bang Hoa Kỳ. Luật này hôm 26 tháng 6 vừa qua đã bị tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tuyên bố là bất hợp hiến vì vi phạm điều số 5 trong luật bảo vệ quyền tự do cá nhân. Với phán quyết của tối cao Pháp viện, từ nay trở đi, các tiểu bang Hoa Kỳ có toàn quyền quyết định về định chế hôn nhân mà không sợ bị xem là phản hiến pháp nữa. Tổng thống Hoa Kỳ Obama đang trên đường công du các nước Phi Châu đã loan báo một sứ điệp ngắn trên mạng Twitter nói rằng, một bước lịch sử tiến đến bình quyền, rồi sau đó, trong một thông cáo chính thức, Tổng thống Obama nhấn mạnh là việc chuyển hướng này sẽ giúp tất cả mọi người dân Hoa Kỳ được tự do hơn, chứ không riêng những người đồng tính luyến ái nữa. Thông cáo khẳng định, chính quyền Hoa Kỳ luôn tôn trọng thái độ của các tổ chức tôn giáo đối với cơ chế hôn nhân, nhưng tình yêu là tình yêu. Luật Doma kỳ thị vì xem các cặp đồng tính là công dân hạng B. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không đưa ra phán quyết nào về đạo luật hiện hành tại bang California, cấm hôn nhân đồng tính, nhưng chỉ đề nghị tòa án liên bang hủy bỏ luật này. Hiện nay, trên toàn thể 50 bang thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ, có 12 bang chấp nhận hôn nhân đồng tính. Phê bình việc tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tuyên bố luật Doma là bất hợp hiến, các giám mục nước này cho rằng đây là một ngày thê thảm đối với quốc gia. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết, lẽ ra chính quyền liên bang phải tôn trọng chân lý này là hôn nhân là kết ước giữa một người nam và một người nữ. Đây là một giá trị quý báu cho con người, nhất là cho hậu duệ của chúng ta. Điều này tùy thuộc vào một xã hội có sự cố gắng tôn trọng chân lý này hay không. Và các giám mục Hoa Kỳ hứa sẽ nỗ lực dấn thân gấp đôi để nêu cao chứng tá trong lĩnh vực này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 7.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng với Ngài cầu xin Chúa cho mọi cánh cửa trên toàn Á Châu được mở rộng đối với các sứ giả tin mừng. Theo thống kê mới nhất của Tòa Thánh, trên thế giới hiện nay có hơn 1 tỷ 214 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 17,5% dân số toàn cầu. Tại Á Châu có hơn 124 triệu tín hữu Công giáo, tương đương với 3,5% dân số toàn đại lục. Nói khác đi, tại Mỹ Châu, cứ 100 người dân thì có 63 người Công giáo. Tại Âu Châu, cứ 100 người thì có 40 người Công giáo. Và tại Úc Châu, cứ 100 người thì có 26 người Công giáo. Trong khi đó, tại Á Châu, cứ 100 người thì chỉ có 3 người Công giáo. Cánh đồng truyền giáo tại Á Châu thật là mênh mông. Nhưng trái với nhiều đại lục khác, rất nhiều cánh cửa vẫn còn đóng kín đối với tin mừng cứu độ ở đại lục này. Thực vậy, theo phúc trình dài 582 trang của Tổ chức Bác Ái Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, công bố trên mạng từ ngày 17 tháng 6 vừa qua về tình hình tự do tôn giáo tại 195 nước trên thế giới qua những thí dụ cụ thể và chứng từ, Á Châu là đại lục chiếm kỷ lục về vi phạm tự do tôn giáo. Ả Rập Saudi, Bắc Hàn và Pakistan đứng đầu các nước, trong đó tự do tôn giáo ít được tôn trọng nhất. Hồi tháng 3 năm ngoái 2012, Đại Mufti Hồi giáo của Ả Rập Saudi cho rằng cần phải phá hủy tất cả các thánh đường của Kitô giáo ở bán đảo Ả Rập. Tại Bắc Hàn, tự do tôn giáo bị phủ nhận và các tù nhân bị lên án vì lý do tôn giáo, bị trừng phạt nặng nề hơn các tù nhân khác. Tình trạng giáo hội Công giáo tại nước này thực là bi thảm. Từ sau cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Hàn hồi năm 1953, ba giáo phận và toàn thể cộng đoàn Công giáo tại miền Bắc Hàn bị chế độ tàn bạo của họ Kim tiêu diệt như thời nhà độc tài Cộng sản Stalin ở Liên Xô, không để linh mục nào sống sót, các thừa sai nước ngoài bị trục xuất hết. Người ta ước lượng có hơn 300.000 tín hữu Công giáo bị mất tích trong những năm đầu tiên của cuộc bách hại do Kim Nhật Thành phát động. Ngày nay không còn các cơ cấu giáo hội, cũng chẳng còn các linh mục thường trú ở Bắc Hàn. Sau khi khánh thành nhà thờ chính thống giáo đầu tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 8 năm 2007, Cộng đoàn Công giáo Bắc Hàn là cộng đồng duy nhất không có linh mục hoặc thừa tác viên nào để săn sóc mục vụ cho các tín hữu. Một số linh mục Nam Hàn hoạt động trong khuôn khổ các công tác từ thiện bác ái đối với Bắc Hàn đã được phép cử hành thánh lễ tại Bình Nhưỡng, nhưng chỉ được ở trong các đại sứ quán của các nước Tây phương ở đây mà thôi. Con số chính thức các tín hữu Công giáo Bắc Hàn được nhìn nhận là 800 người, một con số thấp hơn nhiều so với 3.000 người như nhà nước tuyên bố mới đây. Nhưng theo tin của hãng thông tấn Công giáo Á Châu Asia News, số tín hữu Công giáo ở Bắc Hàn chỉ còn lại gần 200 người, phần lớn là những người rất cao niên. Tại nhà thờ Công giáo duy nhất thì không có linh mục nào và chỉ có buổi đọc kinh chung vài lần một tuần. Những nơi thờ phượng này nhiều lần được định nghĩa là mồi chim triển triện, nhắm tới một số ít du khách được vào thăm Bắc Hàn mà thôi. Các vị tổng giám mục giáo phận Hán Thành cũng là giám quản tông tòa giáo phận Bình Nhưỡng, nhiều lần yêu cầu nhà nước Bắc Hàn cho phép gửi một linh mục từ miền Nam mỗi tuần một lần đến cử hành thánh lễ tại thủ đô Bắc Hàn. Nhưng lời thỉnh cầu này luôn luôn bị khước từ. Ngoài ra, cộng đoàn Kitô tại nước này phải chịu một cuộc đàn áp mạnh mẽ từ phía chính quyền. Kitô hữu bị nhà nước ngờ vực vì hai lý do, một là họ bị cáo vì không trung thành với chế độ, hai là bị nghi là có những quan hệ với Tây phương. Phần lớn các tín hữu còn lại buộc lòng phải sống và biểu lộ đức tin trong thầm lặng và bí mật. Tại Bắc Hàn, nếu bị khám phá là tham dự một thánh lễ hoặc một buổi thờ phượng tại một nơi không được phép thì có thể bị cầm tù hoặc bị tra tấn và có thể bị tử hình. Nguyên sự kiện sở hữu một cuốn kinh thánh cũng bị coi là tội đại hình và có thể bị phạt tử hình. Bắc Hàn chỉ là một trong những trường hợp điển hình về những cánh cửa còn khép kín đối với tin mừng cứu độ. Còn bao nhiêu cánh cửa khác như Trung Quốc, Pakistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, trào lưu tôn giáo cuồng tín ở Ấn Độ, Bangladesh, v.v. Chính trong bối cảnh đó, qua ý chỉ truyền giáo tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp ý với Ngài, cầu xin Chúa cho mọi cánh cửa trên toàn Á Châu được mở rộng đối với các sứ giả tin mừng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cảm tạ hồng ân do ban hợp xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Con xin tạ ơn hồng ân của Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự cấp thiết của sự hiệp nhất các tín hữu Kitô để làm cho chứng tá chung của các tín hữu đáng tin. New York, đại diện Tòa Thánh Cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Francis Chulicat, tố giác chủ trương phát triển con người bằng cách giảm bớt số trẻ em sinh ra. Roma, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio, giáo sư Andrea Riccardi phê bình sự bất lực của ngành ngoại giao quốc tế trước thảm trạng tại Syria, nhưng kêu gọi tiếp tục hy vọng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 15.470 kilosix. Tức là 19m39. Ban tối, từ 20h15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 1h15 phút đêm và 15h15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.